truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật tranh ghép vải qua bài viết của tác giả Thu Thủy đăng trên tuần báo Văn nghệ nhan đề Một góc nhìn về tranh ghép vải. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Nhà có phúc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tranh ghép vải là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng loại hình nghệ thuật này cũng đã tiếp thu được những tinh hoa của mỹ thuật Việt Nam với cả hai dòng tranh dân gian và hiện đại. Tranh ghép vải có những đặc điểm nghệ thuật riêng biệt, độc đáo so với những dòng tranh khác ở chất liệu và kỹ thuật thể hiện, tạo được những dấu ấn riêng đặc sắc. Bàn về vấn đề này, tác giả Thu Thủy có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ với nhan đề Một góc nhìn về tranh ghép vải. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Có thể khẳng định rằng sự ra đời của tranh ghép vải gắn liền với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Năm 1949, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được thành lập với tên trường là Quốc gia Mỹ nghệ, gồm 4 chuyên ngành đào tạo chính là sơn mài, chạm kim, mộc và trang trí dệt. Cùng với quá trình phát triển của nhà trường, ngành trang trí dệt có những sự thay đổi rõ rệt khi mở rộng giảng dạy thêm nhiều môn. Ngoài dệt thảm len, còn có dệt thổ cẩm, vải hoa, tranh chất liệu tổng hợp, tranh ghép vải. Tranh ghép vải có những đặc điểm nghệ thuật riêng biệt, độc đáo so với những dòng tranh khác ở chất liệu và kỹ thuật thể hiện. Chất liệu vải có những đặc tính riêng như mềm mại, có ganh, màu sắc phong phú, đa dạng về chủng loại. Kỹ thuật thể hiện tranh ghép vải có những nét đặc trưng riêng, khác biệt. Người họa sĩ khi sáng tác dòng tranh này thường sử dụng các kỹ thuật chính là cắt, ghép, thêu hoặc cắt, dán. Vì thế, tranh ghép vải được chia theo hai loại ứng với các kỹ thuật thể hiện là tranh ghép vải chất liệu và tranh dán vải. Cũng như các dòng tranh hội họa khác, tranh ghép vải có đầy đủ các yếu tố tạo hình cơ bản như đường nét, mảng khối, không gian, màu sắc. Tranh ghép vải chất liệu là thể loại tranh yêu cầu kết hợp nhiều kỹ thuật với nhau như cắt, đính, thêu, xe sợi. Trong quá trình thể hiện, để che lấp những đường viền giữa các lớp vải thô sơ, các họa sĩ sử dụng kỹ thuật thêu bao viền bằng len. Bên cạnh đó, để dung hòa được yếu tố chính, phụ, mảng lớn, nhỏ và tạo sự đa dạng về màu sắc, họa sĩ kết hợp cả yếu tố thêu cùng với ghép vải và thường là kỹ thuật thêu bạt. Vải sử dụng trong tranh thường là những loại vải dày dặn, trơn màu, phù hợp khi kết hợp với thêu len. Ảnh hưởng bởi kỹ thuật thể hiện, các họa sĩ tranh ghép vải chất liệu thường thể hiện đường nét và mảng khối theo hai phong cách là sử dụng đường nét làm yếu tố chính hoặc sử dụng mảng khối làm yếu tố chính trong việc thể hiện ý tưởng. Mỗi cách thức thể hiện đều có nét độc đáo riêng và dù chọn yếu tố nào làm chính thì vẫn cần yếu tố còn lại để bổ trợ. Trong tranh ghép vải chất liệu, vì đặc thù của yếu tố kỹ thuật là thêu viền nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến tạo hình tác phẩm. Không gian thể hiện trong các tranh ghép vải chất liệu thường là không gian ước lệ. Họa sĩ thể hiện xa gần bằng cách sắp xếp các hình ảnh đứng trước, sau, đậm, nhạt, to, nhỏ. Tuy nhiên tất cả chỉ ở mức tương đối và phần hình đều có nét bao viền rõ ràng, không có tạo khối như trong không gian ba chiều. Khác với tranh ghép vải chất liệu, các họa sĩ sáng tác tranh dán vải chỉ dùng kỹ thuật cắt và dán để thể hiện. Khi sáng tác loại tranh này, họa sĩ thường sử dụng các họa tiết hoa văn in sẵn ở trên vải để phục vụ cho việc thể hiện ý tưởng của mình. Các loại vải rất đa dạng, nhưng thường là các loại vải mỏng, nhẹ và bay, để khi dán chồng các lớp vải lên nhau, đường viền vải không bị thô. Khi thể hiện tranh dán vải, người họa sĩ có thể lên ý tưởng trước cho tác phẩm, sau đó tìm vải phù hợp để thể hiện. Nhưng nhiều khi, trong quá trình tìm tòi, tiếp xúc với chất liệu, thì ý tưởng lại được hình thành từ những hình in, màu sắc của vải mà cho ra đề tài, bố cục của tác phẩm. Hình in trên vải, tùy theo ý đồ của tác giả mà cần hình in sắc nét hoặc có độ loang màu hoặc vải trơn. Nếu trong tranh ghép vải chất liệu, phần đường nét và hình mảng có tầm quan trọng tương đương nhau, thì trong tranh dán vải, phần hình mảng lại nổi trội hơn hẳn. Với kỹ thuật thể hiện là dán các miếng vải với nhau, phần đường nét đơn thuần chỉ mang ý nghĩa là ranh giới phân tách các mảng. Họa sĩ khi thể hiện có khi còn làm lu mờ và gián đoạn phần ranh giới này, tạo cảm giác các hình, mảng được hòa lẫn với nhau. Trong hội họa, màu sắc đóng vai trò đem lại cảm hứng cho cả người sáng tác và người thưởng thức. Màu sắc chẳng những biểu hiện trạng thái tình cảm của tác giả, mà còn truyền tới người xem những ý vị của ngôn ngữ hội họa. Màu sắc trong tranh ghép vải chất liệu cũng như tranh dán vải rất đa dạng và phong phú. Mỗi họa sĩ thường chọn cho mình những gam màu khác nhau. Đây là do ảnh hưởng tính cách và sở thích của từng người. Trên thị trường, vải và len sợi rất phong phú về chất liệu và màu sắc, là nguồn nguyên liệu dồi dào để các họa sĩ sáng tác. Đặc trưng về màu sắc trong các tác phẩm tranh ghép vải chất liệu và tranh dán vải là các họa sĩ sử dụng những màu có sẵn từ vải, len, sắp đặt chúng cạnh nhau, tạo ra sự hài hòa, uyển chuyển hoặc tương phản. Không như tranh sơn dầu hay bột màu được thoải mái pha trộn, sử dụng bút để đi màu, tạo hiệu ứng. Tranh ghép vải phải dùng các kỹ thuật đặc trưng với kim, kéo, vải, len, keo để thể hiện tác phẩm. Vì thế, không thể tìm được sự linh động trong việc hòa trộn màu sắc hay vờn khối tạo chiều sâu. Nhưng thay vào đó, ta lại tìm được nét độc đáo trong cách sắp đặt màu sắc và nét mộc mạc của chất liệu vải khi đặt chúng cạnh nhau. Qua việc kết hợp các kỹ thuật với chất liệu vải, các họa sĩ đã làm cho tác phẩm của mình phong phú, thể hiện được tính độc đáo chất liệu. Khi thưởng thức một tác phẩm ghép vải, ta tìm thấy sự độc đáo từ phương pháp tạo hình đến việc sử dụng chất liệu và các kỹ thuật thể hiện. Điểm đặc biệt ở tranh ghép vải là càng xem kỹ mới càng thấy rõ nét đẹp của nó. Bởi có quan sát kỹ mới thấy được các kỹ thuật người họa sĩ thể hiện và vẻ đẹp của các chất liệu khi được kết hợp hài hòa với nhau. Có thể thấy, tranh ghép vải đã được công nhận là một trong những thể loại nghệ thuật tạo hình. Về bố cục, hòa sắc đã tương đương với hội họa. Tuy vậy, tranh ghép vải vẫn chưa nhận được sự đánh giá đúng đắn về giá trị, cũng như chưa tạo được nhiều sự hứng thú với các họa sĩ. Có lẽ do đặc thù trong cách thể hiện, yêu cầu nhiều về kỹ thuật, độ tỉ mỉ, khéo tay và lại phụ thuộc vào chất liệu, nên không có nhiều người theo đuổi dòng tranh này. So với số lượng các họa sĩ nghệ thuật tạo hình, thì số họa sĩ làm tranh ghép vải rất ít. Muốn phát triển dòng tranh ghép vải, chúng ta cần có những giải pháp và định hướng đúng đắn về đào tạo, về ứng dụng thực tiễn và cách truyền thông các sản phẩm. Có như vậy thì tác phẩm mới đến được đông đảo công chúng và được đón nhận.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chim chim non đang ríu ríu rít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, con nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng.
Hãy nâng lên sáng lên
để ngàn hoa tươi thắm hơn,
hãy gió hãy cuốn lên
để đồng xanh tươi mát hơn.
Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hò vang đàng hoàng, tình tan nhịp nhàng bằng xa. La 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 la.
Và các bạn thân mến, quan niệm học hành đỗ đạt để được làm ông nọ bà kia đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều người. Nhưng mục đích thật sự của học tập là để hiểu biết, để nghĩ đúng và làm đúng, là để đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Nhận thức được vấn đề đó nên có nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã đem kiến thức học tập được trở về làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Nhà có phúc. Ông Đức bước chân vào trong nhà. Ông anh cả, bà chị dâu cùng với thằng cháu Du đang ngồi bên bàn uống nước. Ông Đức cất tiếng chào anh chị. Rồi ông đi đến bàn thờ, đặt hoa quả, rút nén hương, bật lửa châm hương cắm lên bàn thờ. Ông vái cha, vái mẹ, rồi ngồi vào bàn uống nước. Thằng Du rót nước ra chén, bưng lên mời ông Đức. Cháu mời chú uống nước. Chú đi đường có mệt không ạ?
Mệt gì đâu. Từ thành phố về nhà mình có 30-40 cây số mà.
Ông anh cả hỏi.
Chú về có một mình thôi à? Thím và các cháu đâu?
Anh thông cảm, hai cháu đi công tác xa. Nhà em hôm nay không may lại ốm, nên chỉ có mình em về dỗ cha thôi.
Chú là chúa hay chiều chúng nó? Bọn trẻ bây giờ hay quên quê cha đất tổ. Đã thế lại còn hay quên cả dỗ ông bà. Chú phải nhắc nhở chúng đừng vì mải làm, mải ăn mà quên tổ tiên đấy.
Ông Đức đáp, vâng, em sẽ về nhắc chúng. Những ngày dỗ ông, dỗ bà phải bố trí mà về. Có học mà sao nhãng việc ấy thì dân làng họ cười cho, phải không hai bác?
Chú nói đúng đấy.
Ông Đức thấy nét mặt ông anh cả, bà chị dâu và thằng cháu Du không vui. Ông liền hỏi,
nhà có chuyện gì mà thấy anh chị và cháu mặt ai cũng buồn buồn vậy?
Chú cứ hỏi thằng cháu chú ấy.
Ông anh cả đáp.
Tiếng bà chị dâu.
Hôm nay chú không về thì ông nhà tôi cũng điện cho chú về. Chú xem thằng Du nó không chịu đi làm ở thành phố mà nó chỉ muốn ở quê cày cuốc thôi chú ạ.
Công tòi mấy chục năm học phổ thông và đại học nữa chứ.
Chú ơi, nó đổ hết công sức mấy năm đi bộ đội, mấy chục năm đi công tác của tôi xuống sông xuống biển cả rồi.
Bố cứ nói quá lên. Ai cũng có con đường riêng của mình chứ. Con bằng này tuổi đầu rồi, còn bé bỏng gì nữa mà bố bảo là dại dột.
Cá không ăn muối cá ươn. Con không nghe lời cha mẹ, chăm đường con hư.
Bà chị dâu vẫn nhỏ nhẹ như tính vốn có của chị.
thì ông cũng từ từ phân tích cho con nó nghe. Hôm nay nhân tiện có chú Đức về đây, nhờ chú chỉ bảo cho cháu. Ông Đức liền hỏi Du. Cháu cho chú biết lý do gì mà cháu lại quyết tâm ở quê? Cháu không thấy ở quê vất vả mới làm ra miếng ăn đó sao? Chú đi xa, học rộng mà chú nghĩ cũng y hệt như bố mẹ cháu. Vất vả của nông dân ngày xưa nó khác bây giờ. Cháu có kiến thức, có quyết tâm làm giàu. Cháu tin chắc cháu sẽ ăn nên làm ra. Chỉ có điều bố mẹ và họ hàng không ủng hộ cháu mà thôi. Cháu nó còn trẻ, đã suy nghĩ như vậy thì anh chị cũng ủng hộ nó. Chứ giờ thoát ly đi làm thuê, lương 3 cọc 3 đồng, không đủ cho vào miệng. Rồi lại xa vào con đường tệ nạn xã hội, thì lúc đó hối cũng không kịp. Vớ được đồng minh, thằng Du mừng quính. Cháu cảm ơn chú. Nhà mình đất đồi rộng mênh mông, tha hồ mà làm ăn. Chú quen biết với mấy nhà khoa học nông nghiệp và trường đại học, nhờ họ giúp đỡ cháu thêm về kiến thức, được không chú? Cái đó thì cháu không phải lo. Chú quen biết nhiều người, mà họ cũng nhiệt tình giúp những ai ham mê với nghề nông. Ông anh cả dằn mạnh chén nước xuống bàn, giọng gay gắt. Tôi nhờ chú chỉ bảo nó, thì chú lại vẽ đường cho hươu chạy. Thế còn ra cái thể thống gì nữa? Tôi cố gắng thuyết phục ông anh. Nó có nhiệt huyết thì anh chị cũng phải tạo điều kiện cho nó. Có như vậy nó mới thành công chứ.
Thôi thì mắc xác nó.
Ông anh cả mặt mày giận dữ. Hôm sau là ngày giỗ cha mẹ ông Đức. Tối hôm qua thằng cháu Du đã điện xuống bảo. Chú thím và các em cứ ở nhà. Sáng mai cháu cho xe xuống đón. Ấy thế mà mới bảnh mắt ra, đã thấy chiếc ô tô cáu cạnh đỗ trước cửa nhà. Du bước xuống xe, đi vào nhà. Cháu chào chú thím. Anh chào các em.
Cháu đón sớm thế?
Dạ, đón sớm cho nó mát mẻ chú ạ. Mới lại chú về còn ngắm cơ ngơi của cháu nữa chứ. Mấy lần trước chú về nháo nhào rồi lại đi ngay. Vợ ông cùng cô con dâu với mấy đứa cháu lễ mễ bê các thứ ra xe. Làng quê ông kia rồi, hương lúa đang kỳ ngậm sữa lan trong gió đồng mênh mông. Những cánh cỏ trắng bay ngang qua cánh đồng về những đồi chè xanh xa xa. Đã bao nhiêu lần về quê, nhưng cứ mỗi lần về là một lần trong lòng ông trào lên những cảm xúc bồi hồi khác nhau. Làng quê ông bây giờ đã khác xưa lắm rồi. Đường làng đổ bê tông, nhà nào cũng xây to đẹp, không khác gì thành phố. Xe chạy thẳng vào trong sân, ngôi biệt thự thật là hoành tráng giữa miền quê vùng đồi núi. Xuống xe, vợ ông cùng con cháu ào xuống bếp, làm cơm dỗ ông bà. Ông ngồi lên xe, Du đưa ông ra đống miễu làng thắp hương cho cha mẹ. Du dẫn ông ra khu vườn đồi rộng mênh mông. Ngày còn bé, ông vẫn cùng lũ bạn ra đây chơi trận giả. Khu đồi ngày xưa chỉ có cây bụi với sim mua cằn cỗi. Ấy vậy mà bây giờ, thằng Du nó quy hoạch đẹp như một bức tranh. Nơi này là khu cây cảnh, rồi đến khu trồng nấm, khu gieo ươm chè giống mới, vườn gieo ươm cây lâm nghiệp, lại còn chăn nuôi lợn rừng nữa. Ông ngắm không chán mắt. Ông thật sự khâm phục thằng cháu trẻ tuổi mà có chí. Trở về nhà, ông anh cả cũng vừa thắp hương khấn vái ông bà xong. Ngồi vào bàn uống nước, ông bảo. Chú uống chén chè giống mới, xem có khác cái giống chè Trung Du cũ không nào. Ông Đức đưa cả hai tay, đỡ chén nước chè. Chà, quả là thơm, ngon hơn hẳn cái giống cũ nhiều lần anh ạ. Thế mới đắt gấp hàng chục lần, dân bây giờ người ta chỉ trồng toàn loại này thôi. Vừa ít sâu bệnh, năng suất lại cao hơn nhiều. Cháu chú cũng thu được vài trăm triệu tiền giống mỗi năm đấy. Nói không phải khoe với chú. Đúng là thằng cháu chú có ăn có học tử tế. Đầu óc nó tính toán thoáng hơn mình nhiều. Nó gieo ươm giống chè mới, cây lâm nghiệp mới. Đích thân nó đi bán. Sau đó nó hướng dẫn bà con trong huyện làm vệ tinh cho nó. Nó có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, ứng trước vật tư,
rồi nó nhận cây giống. Nó bảo người nông dân người ta không muốn xa nhà. Nếu tạo công ăn việc làm cho họ tại quê hương thì họ sẽ gắn bó lâu dài với mình. Bằng cách đó mà bây giờ nó có đến vài chục vườn ươm, hàng trăm hộ trồng nấm gia công cho nó. Còn cây cảnh thì chú thấy đấy, đắt đáo đẻ, có cây vài trăm triệu chứ chẳng ít. Cũng nhờ nó có cây bằng kỹ sư nông nghiệp, với lại ngày xưa nó cũng đã đi tập huấn cho nông dân trong tỉnh, nên người ta tin nó. Bây giờ thì chú biết đấy, nó có xe tải vận chuyển hàng cho người mua, chiếc xe con mới mua gần 800 triệu để đi giao dịch đấy. Ông Đức phấn chấn tiếp lời ông anh cả. Cũng nhờ ông bà phù hộ độ trì cho con cho cháu, còn hơn cha là nhà có phúc mà anh. Dung ngồi bên, mạnh dạn góp chuyện. Chú cũng có công lớn và thành công của cháu đấy. Nếu không có sự giới thiệu của chú, cháu đâu có được sự giúp đỡ của các nhà khoa học. Khu trồng hoa giống mới chất lượng cao là do cô tiến sĩ Vân Đào ở trường Đại học Nông Lâm giúp. Chè giống mới là bác Hòa Bình ở Viện Nghiên cứu Chè giúp. Trồng nấm là do hội nông dân giúp cả vốn lẫn kỹ thuật nữa đấy. Chỉ sợ mình không có trí, chứ các bác ấy giúp vô tư, không tính một xu công nào đâu chú ạ. À. Cháu còn được mời đi dự hội nghị nông dân sản xuất giỏi khu vực Đông Nam Á nữa đấy. Quê mình đang xây dựng nông thôn mới, bố cháu đã hiến vài trăm mét đất mở đường liên thôn. Cháu cũng dành ít tiền ủng hộ xây dựng nhà văn hóa. Mới lại cũng có ít quà cho các gia đình còn khó khăn trong dịp lễ Tết. Cháu nghĩ mình cứ làm tốt, ắt có người tìm đến mua hàng và liên doanh liên kết. Hữu xạ tự nhiên hương, phải không chú? Ông Đức cười. Cháu suy nghĩ và làm như thế là rất tốt. Trẻ tuổi mà đã nghĩ được như cháu là có phúc cho ông bà cha chú đấy. Quê mình với đà này chẳng mấy chốc là tiến kịp thành phố đấy chứ. Ông anh cả cười mãn nguyện. Cô cháu dâu của ông Đức bế thằng cháu đích tôn đi vào. Con chào ông trẻ đi. Thằng bé bập bẹ. Chào ông trẻ. Vợ Du là giáo viên cấp 2 dạy ở trường của xã. Ông Đức cười bảo với cháu dâu. Thằng cháu Du này khôn thật. Nó xây dựng kinh tế đi bằng hai chân. Nông với sĩ kết hợp thì cái gì mà chẳng thắng lợi cơ chứ. Du cười. Chú ơi, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ mà chú. Cả nhà cùng cười ồ lên vui vẻ. Tiếng cười thật đầm ấm, trong trẻo, lan tỏa trong không gian yên bình của làng quê.
Chân bước đừng hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.